Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, Giáo hoàng mất tích. Đó là một tiêu đề khá giật gân của một tờ báo cách đây 50 năm dưới thời Đức Giáo hoàng Gioan 23. Vị giáo hoàng này đăng quang vào tuổi 78, nhưng đã để lại cho giáo hội một chân dung rất đặc biệt. Vâng, đúng thế, từ năm 1870, nước Tòa Thánh bị Italia thôn tính, giáo hội chỉ còn lại một ngọn đồi ở bên ngoại ô của Roma, mà ngày nay chúng ta gọi là quốc gia Vatican. Thì suốt bằng đó 80 năm trời, các vị giáo hoàng hầu như không vị nào đặt chân xuống thành phố Roma, bởi vì đất của ta xưa mà bị người khác chiếm mất. Thế nhưng Đức Giáo hoàng Gioan 23 vừa mới đăng quang thì đã làm mọi người ngỡ ngàng, bởi vì thoáng một cái thì không thấy ngài đâu. Vị giáo hoàng đến các bệnh viện thăm những trẻ em bị bệnh tại đây. Và cái tin giật gân mà tôi nói ban nãy là lúc giáo hoàng đi từ sáng cho đến trưa chưa về. Vâng, ngài đi đến thăm một linh mục lớn tuổi ở bệnh viện. Cụ già 78 tuổi ấy đi vào thăm các trại giam của những, và ở đây những bạn trẻ trong trại giam hoan hô rầm trời khi cụ Gioan đến và trao tặng quà. Rồi ít ngày sau thì Đức Giáo hoàng lại làm những cuộc hành trình đi ra khỏi Roma, đi đến Assisi, đi đến Loreto, vân vân, sẽ mở đường cho những vị giáo hoàng sau này như Đức Gioan Phaolô đệ nhị hoặc Đức Biển Đức 16 hiện nay với những hành trình khắp các miền thế giới. Nhưng bây giờ là một điều hết sức bất ngờ, đó là vị giáo hoàng với được gọi là người cha nhân hậu, và có thể nói cái ấn tượng lớn nhất của ngài khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn lên bậc chân phước, đó là người cha hiền hậu. Vâng, dưới thời đại của ngài, giáo hội trở thành dễ thương hơn với tất cả mọi người. Và như lời nhận xét khi vị giáo hoàng qua đời, vâng, với vị giáo hoàng này, giáo hội sẽ không còn là những pháo đài sừng sững với những hàng rào che chắn bảo đảm an toàn cho những người bên trong, nhưng đã trở thành con thuyền quen thuộc với sóng gió và biển khơi, đi đến với những bờ xa bến lạ, đến với những con người. Và xét cho cùng thì đó cũng chính là chân dung của Đức Giêsu thuở xưa, một Đức Giêsu của hoa đồng cỏ nội, một Đức Giêsu của các trẻ em, một Đức Giêsu của những người tội lỗi. Vâng, thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta xác định lại chân dung của Đức Giêsu, đấng Emmanuel, đấng ở giữa chúng ta. Vâng, thế đó, một Thiên Chúa từ tòa cao xa trên trời, cuộc hành trình của ngài dài đằng đẵng biết thế nào để đứng xuống trong trần gian này để sống giữa chúng ta. Một vị Thiên Chúa đi vào trong trần gian y như tất cả mọi người phàm, sinh ra trong cô đơn ở bên ngoài cánh đồng Bethlehem, lớn lên như một cậu bé thợ mộc tại xưởng thợ Nazareth, một nhân vật bôn ba khắp nẻo đường của Palestine, cũng có những lúc đói lúc khát phải ngồi bên bờ giếng để xin nước người xa lạ. Và đó cũng là chân dung đấng cứu độ, đấng chết cho nhân loại. Tất cả cuộc đời của Đức Giêsu như vậy để nói lên một ý muốn của Thiên Chúa từ ngàn đời, là Thiên Chúa muốn ở giữa con người. Bài đọc một ngày hôm nay trích sách ngôn sứ Isaiah thì là một đoạn trích quan trọng nhất, nhưng để hiểu chúng ta phải nói thêm đôi nét về bối cảnh lịch sử. Vua Acab bấy giờ, một vị vua Do Thái, khi có quân địch tấn công ở Mạn Bắc, thay vì tin tưởng vào sức mạnh của Thiên Chúa, ông đi cầu cứu những nước ngoại bang. Rồi ông đem những vị thần đó trở về nhà để thờ, và như vậy là chống cưỡng lại Thiên Chúa. Vị ngôn sứ của chúng ta Isaiah đến nhắc nhở ông, ông hãy xin một dấu lạ để ông tin vào Chúa đi. Ông từ chối, tôi làm gì mà dám thử thách Thiên Chúa, bởi vì ông sợ rằng nếu thấy dấu lạ thì ông sẽ phải thay đổi cuộc đời, ông phải từ bỏ những vị thần ngoại và ông sẽ phải trở về với nếp sống trong lề luật của Chúa. Và dù ông không muốn, dù ông cản trở, dù ông không tin, thì Isaiah vẫn đại diện Giá-vê để nói lên một dấu lạ mà Thiên Chúa ban cho. Này đây, một trinh nữ thụ thai sinh hạ một con trai, con trẻ sẽ được đặt tên là Emmanuel. Quả thật bất ngờ, có lẽ vị vua và những người chung quanh đều chờ đợi một lời nguyền rủa, một án phạt từ Thiên Chúa vì sự cứng đầu cứng cổ. Nhưng ngược lại, cái dấu lạ Chúa ban lại là một dấu chúc lành. Dấu chúc lành đó là nói đến con cái của dòng họ David, một vị vua sẽ chào đời trong tương lai. Và như vậy, người con cái của dòng họ David cũng chính là con của Acas đó. Dù ông làm như thế thì Thiên Chúa vẫn trung kiên với cái quyết định từ ngàn đời của Ngài. Và con trẻ sẽ được sinh ra tên là Emmanuel. Trong bài phúc âm hôm nay, Thiên Sứ đến gặp Thánh Giuse thì cũng tái khẳng định lại như lời ngôn sứ xưa đã nói, tên con trẻ sẽ là Emmanuel, với lời giải thích rõ đẹp hơn: Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vâng, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đó là hồng ân lớn lao nhất của mùa Giáng sinh. Đó là tình yêu tuyệt vời nhất của Thiên Chúa đến hiện diện và ở giữa nhân loại và chia sẻ với tất cả những nỗi niềm của cuộc đời của nhân loại. Một Thiên Chúa đến sống cùng, sống với, và một Thiên Chúa gánh cả cái chết của con người nữa. Và danh xưng Giê-xu của Ngài, Giê-xu theo tiếng Do Thái nghĩa là Thiên Chúa đấng cứu độ. Thiên Chúa đến trong trần gian và yêu thương như vậy, và ước muốn của Ngài sẽ mãi mãi là như vậy. Ngày hôm nay giáo hội mới nhắc nhở chúng ta tên gọi của Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Kết thúc cuộc đời ở trần gian, Đức Giê-xu cũng sẽ nói với các môn đệ: Này anh em, Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Và với niềm tin đó thì mỗi người chúng ta trong việc chuẩn bị mùa Giáng sinh, hãy cố làm sao để mỗi người chúng ta được Thiên Chúa ngự. Vâng, làm thế nào để Chúa ở trong lòng của chúng ta? Phục vụ của giáo hội vẫn luôn luôn nhắc nhở điều này như một điều quan trọng. Bắt đầu một thánh lễ, chúng ta nói với nhau điều gì? Chúa ở cùng anh chị em. Chỉ khi mà chúng ta tụ họp nhân danh Chúa để cầu nguyện thì Thầy ở giữa anh em. Khi anh em, hai ba người anh em tụ họp nhân danh Thầy. Và thưa cộng đoàn, còn hơn thế nữa, mỗi một thánh lễ chúng ta lại có một cơ hội để đón Chúa vào trong tâm hồn qua bí tích Thánh Thể. Thế đó, Thiên Chúa muốn ở cùng và còn muốn tiếp tục ở cùng mỗi người chúng ta một cách hiện diện thực sự thông qua bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng ta giống như một Đức Maria xưa thưa lời xin vâng, và để Thánh Thần Chúa làm công việc của Ngài trong cuộc đời chúng ta, để Thiên Chúa ở trong lòng chúng ta. Xin cho chúng ta như một Giuse thuở xưa cũng thưa lời xin vâng, để con Thiên Chúa có thể trở thành con cái của vua David, để nối tiếp và thực hiện trọn vẹn lời hứa thuở xưa. Và như vậy, chúng ta sẽ có thể nói lên như Thánh Phaolô Tông Đồ trong bài đọc 2 ngày hôm nay: Vâng, thưa anh em, xét như người phàm thì Ngài xuất thân từ dòng dõi David, nhưng Ngài là đấng từ cõi chết sống sống lại, nên Ngài là con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Nhờ Ngài mà chúng ta đã lãnh nhận đặc ân và chức vụ tông đồ, để làm cho danh người được rạng rỡ, để làm cho hết thảy dân ngoại đón nhận tin mừng của Ngài. Xin gửi đến tất cả anh em, những người được Thiên Chúa yêu thương, được kêu gọi làm dân thánh. Xin Thiên Chúa là cha của chúng ta ban cho anh em ân sủng và bình an. Vâng, thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu Emmanuel, Ngài ở cùng chúng ta. xin cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm rõ rệt sự hiện diện của Thiên Chúa, và trong tất cả cuộc đời của chúng ta, Ngài luôn đồng hành trên hành trình chúng ta đi, để Thiên Chúa ngày hôm nay vẫn tiếp tục nói năng qua chúng ta, hành động qua chúng ta và yêu thương qua mỗi người chúng ta. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.